Chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ của quý vị và các bạn dành cho chương trình văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là trả thù. Chuyện kiếm hiệp thường xây dựng trên nền tảng thù hận. Kiếm khách A bị cao thủ B giết chết. Con của kiếm khách A là C đi tìm thầy học kiếm thuật, học võ công để trả thù cho cha là A. Và sau bao năm cực khổ luyện tập, con của A là C đã giết được cao thủ B. Cao thủ B chết, con của B là D đi tìm C để trả thù. Và cứ thế, thù oán tiếp diễn gây bao nhiêu chết chóc khổ đau. Thù hận và trả thù là cái bản tính của con người tội lỗi. Với lòng căm giận, chúng ta muốn làm hại, muốn trả lại cho người hại mình gấp nhiều lần hơn những gì mà người đó đã hại mình. Nhiều nền văn hóa đề cao cái tinh thần trả thù, xem trả thù như một vinh dự, một nghĩa vụ. Việt Vương Câu Tiễn vào thời Xuân Thu ở Trung Hoa nói rằng: quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Việt Vương Câu Tiễn bị thua trận trong trận đánh với Ngô Vương là Ngô Phù Sai và bị Ngô Phù Sai bắt làm con tin. Việt Vương Câu Tiễn nhẫn nhục chịu đựng 10 năm thì được thả về. Việt Vương Câu Tiễn làm vua, xây dựng nước cường thịnh và đem quân đánh Ngô Phù Sai trả thù. Ngô Phù Sai thua trận phải tự tử. Cho nên thiên hạ thường dẫn chứng cái câu nói của Vương Câu Tiễn mà làm cái khí thế, làm cái tiêu chuẩn để mà trả thù. Người quân tử chịu nhục 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Thưa quý vị và các bạn, có hai quan niệm đối nghịch nhau. Một thì cho là phải trả thù mới là quân tử. Và một cho là việc ôm ấp trả thù như thế đó là tiểu nhân. Chẳng có gì là quân tử cả. Quý vị và các bạn chọn quan điểm nào? Vì hiểu lầm hay là vì có ác ý, những người gieo ra những lời nói xấu, những lời kết án một cách lệch lạc, vô cớ, thậm chí phá hoại cả gia can, tài sản và công việc làm ăn của những người mình không thích. Những cái điều đau đớn hơn nữa là những người gây phương hại không ai xa lạ, mà là những người bà con của mình, những người gọi là bạn của mình. Ôi đau thương, lại là những người anh chị em ruột thịt của mình, những người đồng đạo của mình. Đau lòng quá. Trường hợp những người đó là kẻ thù của mình thì trả thù làm sao đây? Phải phản ứng như thế nào đây? Có nhiều trường hợp chúng ta có thể giải tỏa những hiểu lầm, san bằng những khác biệt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp mọi nỗ lực hòa giải cảm thông đều vô ích. Đối phương của chúng ta cứ khăng khăng trong con đường thù nghịch của mình thì trả thù xem ra có vẻ là hợp lý rồi. Tuy nhiên Chúa dạy chúng ta một con đường tốt đẹp hơn, ấy là yêu thương kẻ thù và giao phó việc trả thù cho Chúa. Nhưng điều này không đến một cách tự nhiên đâu. Và cũng không phải lúc nào cũng dễ, nhưng khi chúng ta làm điều mình có thể làm được là cậy nhờ vào sức của Chúa, Chúa sẽ thực hiện cái điều chúng ta không thể làm. Trong thực tế, nếu bị tấn công thì ta có quyền tự vệ chứ, hoặc tìm sự giúp đỡ của chính quyền trước đi, trước khi nghĩ đến chuyện tự tay mình trả thù. Ôi, quý vị có biết không, ma quỷ rất lấy làm thích thú thấy chúng ta buồn bực, bực bội, rồi hành động thiếu suy xét. Phản ứng của lòng thương xót và sự tha thứ là việc hoàn toàn trái ngược với những điều mà kẻ thù nghịch muốn chúng ta làm. Bởi vì điều đó sẽ đánh bại kế hoạch của ma quỷ là chọc giận. Chúa Giêsu dạy: ta bảo các con đừng chống cự kẻ dữ. Đây là một đề tài thường được bàn cãi, cũng thường bị hiểu lầm và gây nhiều hoang mang. Vì lời dạy ở đây đó là đừng chống cự kẻ ác, mà phải thương yêu, tha thứ nữa. Những người quá khích chủ trương hòa bình bất bạo động đã áp dụng lời dạy này một cách quá nhiệt thành, làm sai lạc lời dạy của Chúa. Nhưng lời dạy này cần phải đặt vào đúng cái khung cảnh thì giải thích mới thỏa đáng. Lời Chúa không cổ động bất công. Lời Chúa không bảo vệ kẻ ác. Lời Chúa cũng không bảo vệ hay hiếp đáp người lành mà coi đó là việc tốt nên làm. Người lành phải được bảo vệ chứ, và kẻ ác phải bị trừng phạt mới đúng. Nhưng chúng ta không nên đích thân trả thù. Việc trừng trị kẻ ác thuộc về chính quyền và thuộc về Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy: anh chị em yêu dấu, chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời của ân sủng, của tình thương, cũng chính là Đức Chúa Trời của luật lệ. Đức Chúa Trời không những sẽ tận diệt tội ác hoàn toàn sau này, nhưng trong hiện tại, Ngài kiểm soát, chế ngự và đặt một lằn ranh cho nó. Cái việc mắc đền mắc, răng đền răng, cái hình phạt tương xứng đó là việc của quan tòa chứ không phải của cá nhân nạn nhân. Và đây là lời dạy của Chúa được phúc âm Matthew trong chương 5 từ câu 38 đến câu 42 ghi lại như sau: các con có nghe lời dạy mắc đền mắc, răng đền răng, nhưng ta bảo các con đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu thì hãy đưa luôn cái má kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện các con đặng lột cái áo ngắn thì hãy để cho họ lấy luôn cái áo dài. Nếu ai muốn bắt các con đi một dặm đường thì hãy đi luôn hai dặm. Ai xin của các con thì hãy cho. Ai muốn mượn của các con thì đừng có trớ. Chúng ta cần trở lại với một số nguyên tắc để giải thích Kinh Thánh mà phải tuân giữ nếu muốn tìm hiểu lời dạy đích thực của các vấn đề này. Đừng áp dụng bài giảng trên núi của Chúa một cách máy móc, xem như là luật lệ đạo đức hay là một số điều răn bao gồm mọi hành vi. Cũng đừng coi như một thứ luật mới thay thế cho luật của Môi-se, nhưng chính ra là sự nhấn mạnh vào việc hiểu đúng nghĩa chân xác của luật đó dựa theo lời dạy của Thánh Kinh. Hãy nghiên cứu, hãy học hỏi, hãy cẩn thận làm theo lời dạy của Chúa một cách khôn ngoan. Bén nhạy với sự khôn ngoan của Chúa thì nhìn thấy cái vấn đề nó sâu xa hơn. Chúa dạy đừng chống cự kẻ ác, trong khi đó người ta dạy mắc đền mắc, răng đền răng. Vì vậy phải hiểu đây không phải là lời dạy đúng theo từng chữ từng lời. Không thể áp dụng câu đừng chống cự kẻ dữ một cách tuyệt đối được. Làm thế nào để chế ngự ý muốn trả thù? Đó là vấn đề. Làm thế nào để chế ngự, kiểm soát được cái ý muốn trả thù của chúng ta đây? Có một vài đề nghị dựa trên lời của Chúa mà chúng ta có thể ghi nhận, ghi nhớ mà ứng dụng. Thứ nhất, cần phải tránh cái hành động bốc đồng. Ai để cơn giận kiểm soát thường làm những điều mà sau này mình phải hối tiếc. Nhưng ai dành thời gian suy nghĩ trước khi hành động thì thường đưa ra những quyết định khôn ngoan. Đó là lời trong Châm Ngôn chương 29 câu 11. Từ từ suy nghĩ, chín chắn, nguôi cơn giận rồi sẽ tìm được sự khôn ngoan và hành động. Thứ hai là phải bình tĩnh tìm hiểu sự việc chính xác với những dữ kiện đúng. Người bị đối xử bất công thì nên tự hỏi, mình có biết rõ tại sao cái người xúc phạm mình lại cư xử với mình như vậy không? Có phải vì họ đang bị căng thẳng không? Hay chỉ do vô ý? Đôi khi một hành động xúc phạm có vẻ là cố ý đó, nhưng thật ra chỉ là vô ý. Khi giao phó cho Chúa việc báo thù thì chúng ta phải thỏa lòng với hiện cuộc. Vậy là chúng ta phải chấp nhận những gì xảy ra cho kẻ thù của chúng ta. Thường Chúa không hình phạt người làm sai quấy tức khắc như lòng chúng ta mong ước đâu. Ngài thường nhẫn nhịn để cái người làm sai đó có cơ hội ăn năn. Nhưng nếu chúng ta đòi Chúa hình phạt người tội ngay tức thì đặt mình vào đó, liệu chúng ta có khỏi bị hình phạt không? Hãy giao phó sự trả thù cho Chúa và thỏa lòng với cách của Ngài hành xử cái quyền phán xét của Ngài. Nếu bị một người làm hại hay xúc phạm, phản ứng tự nhiên là tức giận và muốn người đó bị trừng phạt vì điều họ đã làm. Vâng, chúng thường nghĩ như vậy. Và khi tìm cách trả thù là làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Chúa dạy, sự báo thù thuộc về ta mà, ta sẽ báo trả. Hãy tin điều đó. Thế vì trả thù, lời Chúa khuyến khích chúng ta là hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa thuận trước. Do vậy, nếu không có cách nào khác để giải quyết vấn đề một cách hòa thuận, hoặc làm mọi cách rồi mà cũng không có kết quả, thì lời Chúa lại dạy, hãy tin cậy Chúa, Chúa sẽ giải quyết theo cái cách và vào thời điểm của Chúa. Và trong cuộc sống có rất nhiều tình huống khiến chúng ta khó xử, không biết nói gì cho đúng để duy trì cái cuộc nói chuyện một cách tốt đẹp nữa. Mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau, sao cho phù hợp. Và hai câu nói, tránh voi chặn xấu mặt nào, và câu im lặng là vàng. Ôi, hai câu nói này đề nghị cái cách ứng xử mà chúng ta có thể áp dụng. Tránh voi chặn xấu mặt nào. Voi là cái con vật to lớn, nhưng mà nó hiền. Nhưng khi chọc giận nó thì sẽ trở nên vô cùng hung dữ và nguy hiểm vô cùng. Khi gặp voi trên đường nó thì đa số mọi người sẽ tránh né để không chọc giận nó. Ai cũng như vậy. Nên sẽ không có ai chê cười những người tránh gặp voi là hèn nhát, yếu kém. Dần dần thì từ đời này truyền sang đời khác, chúng ta có thói quen gặp voi thì sẽ tránh để không rơi vào cái tình trạng bị voi tấn công, phá phách, gây thiệt hại. Tuy nhiên, nghĩa sâu xa của câu nói là cần có một thái độ mềm mỏng, đúng đắn với người mình đang giao tiếp. Nhất là người ta đang nóng giận, bực tức, đầy cái mãnh lực có thể làm thiệt hại nhiều lắm. Khi ấy chúng ta nên nhẹ nhàng hoặc im lặng trong cái mức độ có thể làm giảm cái cơn nóng giận của họ. Tuyệt đối không nên to tiếng lại với họ, quát tháo, giận dữ, mắng chửi sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên gay gắt và không đạt được kết quả, mà còn phương hại. Phương hại không sao đo lường được. Bên cạnh câu nói mang ý nghĩa tương tự đó là câu im lặng là vàng. Vàng là một thứ kim loại vô cùng quý giá, được ví sánh với sự im lặng. Chúng ta cần bén nhạy để nhận ra những yếu tố quan trọng trước khi mở lời. Lựa lời mà nói, lựa cả cách nói, lựa luôn cái giọng nói. Và quan trọng hơn cả là đã đến lúc cần phải nói chưa? Nhưng nhiều khi đã sẵn sàng tất cả để nói rồi. Mà nhiều khi mình nói lộn, mình nói nhầm với người không phải là người phải nghe câu nói của mình, thì thiệt hại còn hơn cả việc mất vàng rồi. Chỉ khi người nghe chú ý và có tâm trạng tốt thì cuộc nói chuyện mới có thể đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, việc im lặng còn có thể nó thể hiện được Mình là một người biết lắng nghe, nhất là đừng cắt ngang lời của người khác đang nói. Tuy nhiên không phải trường hợp nào câu nói này cũng đúng đâu. Tôi thấy im lặng lắm khi chỉ là một thái độ của kẻ bàng quang vô trách nhiệm, không muốn chống lại cái sai, cái xấu mà chỉ biết yên ổn một chỗ an toàn cho bản thân mình. Đó là thái độ sống ích kỷ rồi, không dám đứng lên để bảo vệ lẽ phải. Chúng ta không chỉ xót xa vì những lời nói và hành động của người xấu, mà bởi sự im lặng của người tốt. Người xấu làm cho chúng ta bị đau lòng, mất mát tiền bạc vật chất, nhưng sự im lặng của người tốt cũng làm cho xót xa, mất tin tưởng rồi. Và có đôi khi im lặng là gián tiếp tiếp tay cho kẻ xấu lộng hành nhiều hơn, gián tiếp hại mình, hại người nhiều hơn, vì chỉ vì không nghe, không nói. Và dường như sự im lặng đã đồng nghĩa với việc làm của họ, đồng ý với cái ý xấu của họ. Kẻ thù, làm sao nhận diện được kẻ thù? Kẻ thù là ai? Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Đừng nghĩ đến việc trả thù, vì việc trả thù thuộc về Chúa. Ngài sẽ báo ứng. Riêng chúng ta hãy cố tránh xa những kẻ đã toan hại mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Im lặng là vàng. Vì vậy hãy yên lặng, chờ đợi và nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời. Im lặng là vàng. Hãy chờ đợi, hãy yên lặng, hãy tránh xa và hãy nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời.